Cái ngã trên đường tâm linh.
Chấm dứt sự chuyên chế oái oăm của bản ngã chính là lý do ta bước lên đường tu tập tâm linh. Nhưng quyền năng của cái ngã hầu như vô tận, và mỗi giai đoạn nó đều có thể phá hoại và xoay chuyển ta khỏi cái ước muốn giải thoát nó. Chân lý thật giản dị và những lời dạy cũng vô cùng sáng sủa, nhưng nhiều lần tôi phải buồn bã mà thấy rằng mỗi khi giáo lý bắt đầu lay chuyển được chúng ta thì cái ngã lại cố làm cho những lời dạy trở thành rắc rối, vì nó biết nó đang bị đe dọa tận căn để. Lúc đầu khi chúng ta mới khởi sự say mê con đường tu tập với những khả năng của nó thì cái ngã có thể cổ vũ ta và bảo: thật là kỳ diệu, chính là điều anh nên làm, lời dạy này hoàn toàn có lý. Rồi khi chúng ta nói chúng ta muốn thử thực tập thiền hay nhập thất thì cái ngã vỗ về: thật là một ý nghĩ tuyệt vời, tại sao tôi lại không theo anh, cả hai chúng ta có thể học được vài điều. Suốt kỳ trăng mật của sự tu tập tâm linh, cái ngã cứ dục ta: thật tuyệt, thật lạ lùng, gợi cảm hứng. Nhưng vừa khi chúng ta đi vào giai đoạn mà tôi gọi là thời kỳ bếp núc của con đường tu tập và giáo lý bắt đầu động tới bản ngã sâu xa của chúng ta, thì không sao tránh khỏi chúng ta va chạm với sự thật về bản ngã. Khi cái ngã được phơi bày, những chỗ yếu của nó bị động tới là đủ mọi thứ vấn đề bắt đầu nổi lên. Nó như một tấm gương để ngay trước mặt chúng ta mà ta không thể tránh nhìn đi chỗ khác. Tấm gương hoàn toàn trong sáng, nhưng trong đó có một cái mặt xấu xí, cau có. Cái mặt của chúng ta đang trừng trừng nhìn lại chúng ta. Chúng ta khởi sự nổi loạn phản kháng vì ta ghét cái gì mình trông thấy. Chúng ta có thể nổi giận đập vỡ cái gương, nhưng nó chỉ vỡ ra thành hàng trăm gương mặt xấu xí giống nhau và vẫn trợn trừng nhìn lại chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu nổi đóa và phàn nàn một cách cay đắng. Thế thì cái ngã của ta nằm ở đâu? Cái ngã đang đứng bên ta một cách trung thành, xúi dục. Anh hoàn toàn đúng, chuyện này xúc phạm quá thể sức chịu đựng, đừng theo nó. Khi chúng ta mê mẩn lắng nghe, thì cái ngã tiếp tục hô triệu đủ loại hoài nghi, cảm xúc, hốt hoảng như đổ thêm dầu vào lửa. Anh không thấy giáo lý ấy không thích hợp với anh à? Tôi đã bảo, anh không thấy ông ta không xứng đáng làm thầy của anh sao? Hãy xem, anh là một con người Tây Phương thông minh, tân tiến, từng trải, còn những chuyện xa lạ như thiền, Sufi, Zen, Phật giáo Tây Tạng thuộc về văn hóa phương Đông. Một triết học ở tuốt trên dãy Hy Mã Lạp Sơn 1000 năm về trước thì phỏng có ích lợi gì cho anh được chứ? Khi cái ngã vui mừng ngắm ta càng lúc càng bị vướng vào lưới của nó còn trách móc ta về tất cả những nỗi nhọc nhằn, cô đơn gian khổ mà chúng ta đã trải qua khi chúng ta biết được chính mình qua lời giảng dạy và qua bậc thầy. Những ông đạo sư ấy không cần biết anh đã phải trải qua những gì, họ chỉ cốt khai thác anh. Họ chỉ sử dụng những danh từ như từ bi, sùng tín để làm cho anh rơi vào quyền năng của họ. Cái ngã quá khôn lanh tới độ có thể bóp méo giáo lý để xài cho mục tiêu của nó, vì quỷ Satan có thể trích dẫn kinh thánh cho mục đích của mình. Khí giới cuối cùng của cái ngã là chỉ ngay vào mặt ông thầy và những tín đồ mà bảo: không có ai ở đây sống đúng theo giáo lý ấy được cả. Bây giờ cái ngã lại đóng vai trò trọng tài công bình cho mọi hành vi. Vị trí lấu cá hơn hết, từ điểm này nó có thể phá hỏng niềm tin của bạn và làm tiêu ma bất cứ sự sùng kính nào, sự phát nguyện tu tập nào mà bạn đã có. Nhưng dù cái ngã cố hết sức để phá hoại con đường tu của bạn, nếu bạn thực sự tiếp tục thực hành thiền định, bạn sẽ dần nhận ra mình đã bị cái ngã gạt gẫm như thế nào. Hy vọng và lo sợ hão huyền. Dần dần bạn thấy rằng cả hy vọng lẫn lo sợ đều là kẻ thù của sự an tâm. Hy vọng đánh lừa bạn, bỏ bạn thất vọng trống rỗng, còn sợ hãi thì làm bạn tê liệt trong tù ngục hẹp hòi của bản ngã giả tạo. Bạn bắt đầu thấy cái ngã đã lung lạc tâm bạn như thế nào, và trong bầu trời giải thoát mà thiền định đã mở ra, mỗi khi bạn tạm thời thoát khỏi chấp thủ, bạn hé thấy cái khoáng đạt của tự tính chân thật. Bạn nhận ra rằng, trong hàng bao năm nay, cái ngã của bạn giống như một kẻ lừa gạt bạn với đủ kế hoạch hứa hẹn mà toàn là láo khoét, chỉ có đưa bạn đến sự phá sản tâm linh. Khi bạn thấy điều này trong sự an tĩnh của thiền định, mà không an ủi hay muốn che đậy những gì bạn thấy, thì tất cả kế hoạch mưu đồ của ngã tự cho thấy nó trống rỗng và bắt đầu sụp đổ. Đây không phải là một tiến trình phá hoại thuần túy, vì cùng với sự nhận chân đau đớn tính giả dối, tội lỗi của cái ngã của bạn và của mọi người, phát sinh một cảm thức về tầm bao la của nội tâm, một trực cảm về vô ngã và tính duyên sinh của vạn pháp và tính hài hước độ lượng mà chính là dấu hiệu của giải thoát. Nhờ bạn đã tập đơn giản hóa sự sống và làm cho cái ngã bớt có cơ hội quyến rũ bạn, và nhờ bạn đã tập sự tỉnh giác của thiền định, do vậy nới lỏng kềm tỏa của tính bạo động bám víu và tiêu cực trong bạn, mà tuệ giác từ từ có thể ló dạng. Trong ánh sáng soi cùng khắp của nó, tuệ giác này có thể chỉ cho bạn một cách rõ ràng, trực tiếp những vận hành tinh duy nhất của tâm bạn và đồng thời bản chất của thực tại.
Hướng đạo minh triết.
Hai con người luôn sống trong bạn suốt cả đời bạn. Một người là bản ngã, nói nhiều, đòi hỏi, nóng nảy, tính toán. Người kia là con người tâm linh kỳ bí, mà tiếng nói lặng lẽ minh triết của y, bạn hiếm khi nghe được hoặc nghe theo. Khi bạn càng học giáo lý, quán xét và hòa nhập giáo lý với đời sống của bạn, thì tiếng nói bên trong bạn, trí phân biệt bẩm sinh của bạn được đánh thức và tăng trưởng, và bạn khởi sự phân biệt giữa sự hướng dẫn của nó với những tiếng nói của bản ngã. Ký ức về bản lai diện mục của bạn bắt đầu trở về với tất cả vẻ huy hoàng và tin tưởng. Bạn sẽ thấy bạn đã tìm ra trong chính bạn người hướng đạo cho bạn. Vì người ấy biết rõ bạn, y chính là bạn, nên có thể giúp bạn dàn xếp mọi rắc rối của tư tưởng và cảm xúc bạn. Người hướng đạo của bạn có thể có mặt thường xuyên, vui vẻ, đôi khi chế nhạo. Người luôn luôn biết cái gì là tốt hơn cả cho bạn, giúp bạn càng lúc càng tìm ra lối thoát khỏi những ám ảnh của những phản ứng do thói quen và những cảm xúc mê mờ. Khi tiếng nói của trí phân biệt trong bạn càng mạnh và rõ hơn, bạn sẽ phân biệt được chân lý của nó và những lừa bịp của bản ngã, và bạn có thể lắng nghe nó với niềm tin tưởng. Bạn càng thường xuyên nghe theo người hướng đạo này thì càng dễ dàng thay đổi được những tâm thái tiêu cực nơi bạn. Dần dần bạn sẽ thấy mình có thể thoát ra càng ngày càng nhanh hơn khỏi những cảm xúc đen tối đã ngự trị đời bạn, và khả năng làm được việc ấy là phép lạ màu nhiệm nhất. Tekton Sogyal, nhà thần bí Tây Tạng, đã nói rằng Ngài không khâm phục gì một người có thể biến hóa được cái nền nhà thành trần nhà hay lửa thành nước. Phép lạ đích thực theo Ngài là người nào có thể giải tỏa một cảm xúc tiêu cực. Như vậy, dần dà, thay vì nghe tiếng lải nhải của bản ngã, bạn sẽ thấy mình càng ngày càng nghe được trong tâm mình những chỉ dẫn rõ ràng của giáo lý đang khởi hứng, khuyên bảo, hướng đạo, chỉ thị cho bạn ở mỗi khúc quanh. Càng lắng nghe, bạn càng nhận được những hướng dẫn. Nếu bạn nghe theo tiếng nói của người hướng đạo minh triết ấy, của trí phân biệt nơi bạn, và để cho bản ngã im tiếng, thì bạn sẽ kinh quá sự hiện diện của trí tuệ và phúc lạc mà chính thực là bạn. Một cuộc đời mới hoàn toàn khác cuộc đời trước đây, khi bạn còn khoác cái lốt bản ngã bắt đầu trong bạn. Và sau khi cái chết đến, thì bạn đã biết cách làm thế nào để kiểm soát những cảm xúc và tư tưởng nổi lên trong các trạng thái trung gian, những cảnh tượng mà nếu bạn không biết trước thì có vẻ thật một cách ghê gớm. Khi bệnh mất trí nhớ của bạn về chính mình bắt đầu được chữa khỏi, cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng doctrine, sự chấp thủ bản ngã, là căn nguyên mọi đau khổ của bạn. Bạn sẽ hiểu nó đã tàn hại bạn và kẻ khác đến mức nào, và sẽ thấy rằng điều cao quý nhất và lại khôn ngoan nhất để làm là yêu thương người khác thay vì yêu thương chính mình. Việc ấy sẽ chữa lành trái tim, khối óc của bạn và chữa lành tâm linh bạn. Điều quan trọng là luôn luôn nhớ rằng nguyên tắc vô ngã không phải là lúc đầu có một bản ngã, rồi theo Phật thì phải từ bỏ bản ngã. Trái lại, vô ngã có nghĩa là tự khởi thủy, chưa bao giờ có một cái ngã, và nhận chân được điều này gọi là thấy vô ngã. 3. Khí cụ của trí tuệ. Cái cách để tìm được sự tự do giải thoát do trí tuệ vô ngã đem lại là nhờ tiến trình lắng nghe, tư duy, quán tưởng và thiền định. Các bậc thầy khuyên ta bắt đầu bằng lắng nghe giáo lý thật nhiều lần, văn tuệ, và khi lắng nghe, giáo lý ấy nhắc đi nhắc lại cho ta nhớ bản tính trí tuệ bị che giấu trong ta. Giống như thể ta là người đang nằm trong bệnh viện bị mất trí nhớ sau một tai nạn, và có người thương yêu săn sóc ta, đang thì thầm trong tai ta tên thật của ta, chỉ cho ta những hình ảnh của bạn bè thân quyến ta, cố đưa ta trở về tri giác để biết mình là ai. Dần dần, khi lắng nghe giáo lý, có vài đoạn, vài tri kiến trong đó tác động trên ta một cách mạnh mẽ, những ký ức bản lai diện mục của ta sẽ bắt đầu tìm lối quay về, và một cảm giác sâu xa về một cái gì thân thiết, quen thuộc sẽ chậm chậm thức dậy trong ta. Lắng nghe là một tiến trình vô cùng khó khăn hơn phần đông người ta tưởng. Lắng nghe thực sự, theo các bậc thầy muốn nói, là hoàn toàn buông bỏ cái ta, buông tất cả thông tin, khái niệm, tư tưởng và thành kiến đã được độn đầy đầu óc ta. Nếu bạn thực tình lắng nghe giáo lý, thì những thứ ấy vốn dĩ là chướng ngại thực sự ngăn che ta với tính bản nhiên của ta có thể từ từ được rửa sạch. Khi cố lắng nghe thực sự, tôi thường thấm câu nói của thiền sư Suzuki Roshi. Nếu tâm bạn trống rỗng, thì nói luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự, mở ra cho mọi sự. Trong tâm người sơ học có thật nhiều khả năng, nhưng trong tâm của chuyên gia thì có rất ít khả năng. Tâm người sơ cơ là một cái tâm trống rỗng, rộng mở, sẵn sàng đón nhận. Nếu ta thực sự lắng nghe với một cái tâm của người sơ học thì ta mới có thể thực sự nghe được một cái gì. Vì nếu ta lắng nghe với một tâm im lặng, càng thoát khỏi thành kiến càng tốt, thì có thể tạo cơ hội cho sự thật của nền giáo lý xuyên thủng khối vô minh nơi ta và làm cho ý nghĩa của sự sống chết trở nên ngày càng rõ rệt một cách lạ lùng. Thầy Dingo Khenche Rinpoche tôi thường nói, càng lắng tai càng nghe nhiều hiểu càng sâu. Hiểu biết được sâu xa là nhờ quán xét và tư duy, tư tuệ, khí cụ thứ hai của trí tuệ. Khi ta quán xét những gì ta đã nghe, nó từ từ thẩm thấu vào dòng tâm thức ta và thấy khắp kinh nghiệm nội tâm về cuộc đời mình. Những sự cố gắng hàng ngày bắt đầu xác chứng sự thật của giáo lý vì sự quán tưởng dần mở ra cho ta thấy những gì ta đã hiểu trên phương diện tri thức. Sự quán tưởng mang hiểu biết ấy từ đầu óc đi vào tim ta. Khí cụ thứ ba của trí tuệ là thiền định, tu tuệ. Sau khi lắng nghe giáo lý và tư duy về những lời dạy, ta đem thực hành những tri kiến ta đã đạt được và áp dụng chúng một cách trực tiếp trong nhu cầu hàng ngày qua quá trình thiền định.
Những hoài nghi trên đường.
Thầy Dudrom Rinpoche tôi thường kể câu chuyện ở Ấn Độ về một tướng cướp khét tiếng ngày xưa. Sau vô số lần cướp của giết người, y đâm ra hối hận vì mình đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người khác. Y khao khát tìm cách sám hối tội lỗi y đã làm và đến viếng một thiền sư. Y nói với ngài, con là một kẻ phạm tội, bây giờ con bị lương tâm cắn rứt ghê gớm, có lối thoát nào không, con phải làm gì đây? Bậc thầy nhìn tướng cướp từ đầu đến chân rồi hỏi y có được tài nghệ gì. Tên cướp trả lời, không có tài gì cả. Vị thầy hét, không hả? Ngươi phải giỏi một nghề gì mới được chứ? Tên cướp im lặng một hồi rồi cuối cùng xác nhận. Thực sự có một nghề duy nhất mà con chuyên môn, đó là nghề trộm cướp. Vị thầy cười khúc khích. Tốt, đó chính là tài nghệ mà bây giờ ngươi cần dùng đó. Hãy đi đến một nơi thanh vắng và cướp hết tất cả những ý tưởng, nhận thức của ngươi, ăn trộm hết tất cả tinh tú, hành tinh trong bầu trời, cho chúng tan mất vào trong cái bụng của chân không, không gian to rộng của tâm hồn nhiên. Chỉ trong 21 ngày, tên cướp đã trực ngộ bản tâm và cuối cùng trở thành một người được xem là một trong những bậc thánh vĩ đại của xứ Ấn. Như vậy, ở thời cổ, có những bậc thầy phi thường và môn đệ nhạy bén và nhất tâm như tên cướp nọ. Chỉ nhờ thực hành với niềm tin không chuyển hướng, một lời dạy duy nhất mà chứng đắc giải thoát. Ngay cả bây giờ, nếu ta để tâm thực hành một phương pháp và làm việc với nó một cách trực tiếp thì cũng sẽ có hy vọng giác ngộ. Tuy nhiên, tâm chúng ta thường dao động và hoang mang vì hoài nghi. Đôi khi tôi nghĩ nghi quả là một chướng ngại bế tắc tiến hóa nhân loại hơn cả tham lam, chấp thủ. Xã hội chúng ta đề cao sự khôn khéo thay vì trí tuệ và ca tụng những khía cạnh nông cạn, khó chịu và ít lợi ích nhất của trí thông minh. Chúng ta đã trở nên quá tinh khôn và loạn thần kinh đến nỗi ta xem chính hoài nghi là chân lý, và sự hoài nghi mà chỉ là nỗ lực vô vọng của bản ngã để tự vệ, lại được thần thánh hóa xem như mục tiêu và kết quả của hiểu biết. Hình thức hoài nghi nhỏ nhen thấp kém này là chúa tể thảm hại của luân hồi sinh tử, được phụng sự bởi một đám chuyên gia, chuyên dạy cho ta không phải thứ hoài nghi rộng mở mà Phật xác nhận là cần thiết để thử nghiệm nền giáo lý, mà một hình thái hoài nghi phá hoại không chừa lại cho ta một điều gì để tin vào, không có gì để hy vọng và không có gì để sống theo. Như thế, nền giáo dục hiện đại đã nhồi sọ chúng ta trong sự tôn vinh hoài nghi, trong đó muốn được xem là thông minh thì ta phải hoài nghi tất cả mọi sự, phải luôn luôn bới lông tìm vết và ít khi hỏi có cái gì là đúng, là tốt lành, phải chế nhạo mọi lý tưởng tâm linh, mọi triết lý ta thừa hưởng, hoặc nhạo báng bất cứ thứ gì được làm với tâm vô tư và thiện chí. Đức Phật kêu gọi ta đến một hoài nghi khác, như phân tích vàng, nướng nó lên, cắt, cọ xát để thử tính chất nó có thực sự là vàng ròng hay không. Để có được thứ hoài nghi thực sự sẽ đưa ta đến chân lý ấy, muốn theo đến cùng, quả thực chúng ta không đủ tri kiến, can đảm và cũng không được huấn luyện để làm việc ấy. Chúng ta đã được huấn luyện cho quen, cái thói mâu thuẫn vẫn thường xuyên tước đoạt khỏi ta hết mọi sự cởi mở để đón nhận bất cứ một sự thật nào khoáng đạt và cao quý hơn. Thay vì hình thái hoài nghi chấp đoạn diệt như hiện nay, tôi sẽ mời bạn đặt một nghi vấn mà tôi gọi là hoài nghi cao cả. Một thứ hoài nghi vốn là một thành phần làm nên con đường đưa đến giác ngộ. Chân lý rộng lớn của những giáo lý mật tông được truyền lại cho chúng ta ngày nay quả không phải là một cái gì mà thế giới đang lâm nguy hiện nay có thể bác bỏ được. Thay vì nghi ngờ những giáo lý ấy, tại sao ta không nghi ngờ chính ta? Sự ngu dốt của ta, sự hậm hĩnh tự cho ta đã hiểu biết tất cả mọi sự, thói chấp thủ và tránh né của ta, lòng say mê đối với những cái gọi là giải thích thực tại, những giải thích không giống chút nào với trí tuệ bao la khả úy mà những bậc thầy, những sứ giả của thực tại đã cho ta biết. Loại hoài nghi cao cả ấy dục ta tiến lên, gợi cảm hứng cho ta, thử thách ta, làm cho ta càng ngày càng trở nên chân thực, thêm năng lực cho ta và kéo ta lại gần từ trường của chân lý. Khi gần những bậc thầy, tôi thường hỏi đi hỏi lại những vấn đề tôi cần giải đáp. Đôi khi tôi không được những giải đáp rõ ràng, song tôi không nghi ngờ thầy hay nghi ngờ nền giáo lý. Đôi khi tôi có thể nghi mình chưa đủ trình độ tâm linh, hoặc nghi khả năng nghe, văn tuệ của mình chưa đủ để hiểu trọn vẹn. Và thường khi tôi cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại, cho đến khi có được một giải đáp rõ ràng. Và khi giải đáp ấy đến, vang lên một cách mạnh mẽ, trong sáng trong trí tôi, tim tôi nhói lên một niềm tri ân đón nhận, thì trong tôi phát sinh một lòng tin kiên cố mà dù cả thế giới đầy những người nhạo báng cũng không phá hoại nổi. Tôi nhớ một mùa đông, tôi cùng lái xe với một trong những sinh viên của tôi từ Paris xuống Ý vào một đêm trăng sáng. Bà ta là một nhà chữa tâm bệnh và đã qua nhiều loại huấn luyện. Bà bảo tôi, điều bà nhận thấy là càng biết nhiều, ta càng nghi nhiều và càng viện cớ để nghi mỗi khi sự thật bắt đầu động chạm đến mình một cách sâu xa. Bà bảo, bà đã cố nhiều lần để chạy trốn giáo lý này, Nhưng cuối cùng bà đã nhận ra rằng không chạy đâu thoát được, vì sự thật là bà đang chạy trốn chính mình. Tôi bảo bà rằng hoài nghi không phải là một cái bệnh, mà chỉ là một triệu chứng của thiếu tri kiến, thiếu sự nhận chân về bản tính tự nhiên của tâm. Khi có tri kiến thì không thể nào còn nghi ngờ gì nữa, vì khi ấy ta sẽ nhìn thực tại với chính con mắt của thực tại. Nhưng khi ta chưa đạt giác ngộ, tôi nói, thì đương nhiên phải còn hoài nghi, vì nghi là hoạt động căn bản của cái tâm chưa ngộ. Và cách duy nhất để xử lý những hoài nghi là không đàn áp chúng, cũng không say mê theo chúng. Cần có sự khéo léo để xử lý những hoài nghi, nhưng tôi để ý, ít ai biết cách theo dõi những hoài nghi hoặc sử dụng chúng. Có phải mỉa mai chăng, trong một nền văn minh sùng thượng thế lực của sự giảm giá và hoài nghi như vậy, lại không có ai can đảm để hạ giá chính những tuyên bố của hoài nghi? Để làm như một bậc thầy Ấn Độ đã nói, hoài nghi chính cái sự hoài nghi, lột mặt nạ tính đa nghi và tìm xem nó có nguồn gốc từ nỗi tuyệt vọng nào, nỗi sợ hãi gì, từ đâu tới. Khi ấy, hoài nghi không còn là một chướng ngại, mà là một cánh cửa mở đến thực chứng, và mỗi khi hoài nghi xuất hiện trong trí, một người tầm đạo sẽ đón nó như một phương tiện để đi sâu vào sự thật. Có một câu chuyện về một thiền sư mà tôi rất thích. Thiền sư này có một đệ tử trung thành nhưng rất ngốc nghếch, cứ xem ông như một vị Phật sống. Một hôm, tình cờ ngồi trên một cây kim, ông la lên, "Ôi!" rồi tung mình lên để tránh. Người đệ tử liền mất hết tin tưởng nơi vị thầy và bỏ đi, bảo rằng anh ta rất thất vọng vì thấy thầy mình chưa chứng đạo. Nếu chứng thì ông đã không nhảy lên mà la lớn như thế. Vị thầy buồn bã khi nghe người đệ tử đã bỏ đi và bảo, tội nghiệp cho y, nếu y hiểu được rằng kỳ thực không có ta, không có cây kim, cũng không có tiếng la nào thực hữu. Ta không nên lặp lại cái lỗi của người đệ tử nọ. Đừng nên xem những hoài nghi quan trọng quá mức, để cho chúng lớn quá cỡ hay trở nên cuồng tín về chúng. Điều ta cần học là làm thế nào dần dần chuyển được sự vướng vào hoài nghi do bối cảnh văn hóa thành ra một hoài nghi có tính chất hài hước và bi mẫn. Điều này có nghĩa là hãy làm cho những hoài nghi có thời gian và cho chúng ta có thời gian để tìm giải đáp cho những nghi vấn của mình. Những nghi vấn không phải chỉ có về phương diện tri thức hay triết lý, mà thực, sống và có thể giải được. Những hoài nghi không thể tự chúng giải quyết ngay, nhưng nếu chúng ta đủ kiên nhẫn thì một khoảng không có thể được sinh ra trong nội tâm ta. Ở đó những hoài nghi có thể được xem xét cẩn thận, khách quan và do đó được gỡ rối, được giải quyết. Không nên quá hấp tấp để giải quyết tất cả mọi vấn đề và hoài nghi của bạn, vì các bậc thầy nói, hãy gấp rút một cách từ từ. Tôi luôn luôn bảo sinh viên tôi, đừng có những mong đợi phi lý, vì sự tiến bộ tâm linh cần thời gian. Muốn học Nhật ngữ thật giỏi hay trở thành bác sĩ cũng phải cần nhiều năm. Làm sao chúng ta có thể hy vọng có được tất cả những giải đáp chỉ trong vài tuần, huống gì là đạt giác ngộ? Cuộc hành trình tâm linh là một cuộc học hỏi và thanh luyện không ngừng. Khi biết như vậy, bạn sẽ trở nên khiêm cung. Có một châm ngôn Tây Tạng rằng, đừng lầm hiểu với chứng ngộ, và đừng lầm chứng ngộ với giải thoát. Và Milarepa nói, không nên hy vọng chứng đạo, mà hãy hành đạo suốt đời bạn. Một trong những điều tôi thích nhất trong truyền thống của tôi là sự thực tế giản dị và ý thức mãnh liệt rằng những thành tựu lớn nhất cần có sự kiên nhẫn sâu xa và thời gian dài nhất. Rumi, bậc thầy đạo Sufis, có viết: bậc thầy nói có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Nếu bạn quên hết mọi sự khác mà bạn không quên điều này thì sẽ không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành chu tất mọi sự khác mà lại quên mất việc duy nhất này thì quả thực bạn chưa làm được cái gì. Ví như khi vua sai bạn đến một xứ nọ để làm một công việc đặc biệt nào đó. Khi đến, bạn làm cả trăm việc khác nhưng quên làm cái sứ mạng của mình được sai đi thì cũng như là bạn chưa làm gì hết. Cũng vậy, con người xuất hiện trên đời vì một công việc đặc biệt, đó là mục đích của y. Nếu y không hoàn tất thì coi như y không làm được gì cả. Mọi bậc thầy tâm linh của nhân loại đều cho chúng ta biết cùng một chuyện ấy, rằng mục đích cuộc sống trên trái đất là để thực hiện sự hợp nhất với cái bản chất giác ngộ căn để của chúng ta. Công việc mà vua đã gửi ta vào cái xứ sở đen tối lạ lùng này là để thực chứng và thể hiện con người thật của ta. Có một cách duy nhất để làm việc đó là khởi sự cuộc hành trình tâm linh với tất cả hăng say và trí tuệ, can đảm và cương quyết để chuyển hóa. Trong Katha Upanishad, thần chết bảo Nachiketas rằng có con đường trí tuệ và con đường vô minh, hai con đường dẫn đến những mục đích hoàn toàn khác nhau. Trú trong vô minh, nghĩ mình khôn lanh bác học, những kẻ ngu lang thang không mục đích, như kẻ mù dắt người mù. Những gì nằm bên kia cuộc đời không hiển lộ cho những kẻ khờ khạo, bất cẩn hoặc bị của cải làm mê hoặc.